Độc tôn tam giới, chương 514, linh thú vương giả chém giết, góc truyện audio.com, Giang Trần từ trong khe nham thạch chui ra, đi trên mảnh đất khô cằn, đột nhiên có một loại cảm giác cô độc như ở giữa thiên địa chỉ còn một mình ta. Đất dưới chân khô cằn còn có nhiệt độ sót lại, phảng phất nhắc nhở Giang Trần cảnh tượng tận thế này mới xảy ra không lâu. Giang Trần một đường đi tới, đập vào mắt đều là đất đai khô cằn. Mảng lớn rừng rậm đã bị đốt thành cho cây cối tàn lụi. Vô số thi cốt bị đốt chỉ còn lại khung xương, chỉ có thể từ hình dạng phán đoán, rốt cuộc là thi cốt của người, hay là thi cốt hung thú. Nhìn xem cảnh tượng chỉ có tận thế mới có, trong lòng Giang Trần cũng thở dài. Đoạn đường này đi tới, chỉ là thi cốt nhân loại, ít nhất cũng có trăm bộ. Đây vẫn chỉ là vùng hắn đi qua, địa phương khác không có đi, phương viên trăm dặm, số lượng tử vong, tuyệt đối vượt qua 3.000. Giang Trần tăng nhanh cước bộ, dọc theo con đường này, không có bất kỳ quấy rối, không có bất kỳ nguy hiểm. Phảng phất trong phạm vi trăm dặm này, tất cả sinh linh sống, đã bị đại hỏa đốt thành cho bụi. Đích thật là như vậy, Giang Trần một đường đi tới, đi 7-8 dặm, hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. Tất cả khí tức sinh mệnh, đều táng thân trong đại hỏa. Không thấy vân viêm chi hoa, cũng không thấy hỏa nha nhất tộc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong đầu Giang Trần tràn đầy nghi vấn. Bất quá hắn cũng là người rộng rãi, tuy không được vân viêm chi hoa, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Hết thảy được mất đều có phúc duyên, không có vân viêm chi hoa, hiện tại xem ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, lại nhìn thi cốt tùy chỗ có thể thấy được, Giang Trần cảm thấy may mắn ít nhất mình còn sống. Sau tai nạn hủy thiên diệt địa có thể có tư cách đi trên đường ít nhất là một loại hạnh phúc so với những thi cốt nằm kia hạnh phúc hơn nhiều lắm. Còn sống là hạnh phúc, về phần vân viêm chi hoa, mệnh trung chú định đã không phải của mình, Giang Trần tự nhiên sẽ không quá so đo loại được mất này. Mặc dù đồ vật tốt nhưng cuối cùng không tốt bằng còn sống. Lại đi một đoạn đường, Giang Trần hít hít cái mũi, triển khai thất khiếu thông linh, bỗng nhiên ở trong một đám than cốc nghe được mùi máu tanh. Mùi máu tanh này, tuy rất nhẹ, phảng phất cách rất xa, nhưng mà Giang Trần lại có thể xác định đây tuyệt đối là mùi máu tươi. Võ giả đối với mùi máu tươi, là phi thường mẫn cảm. Có mùi máu tanh, chẳng lẽ xuất hiện chém giết? Trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, chân men theo mùi huyết tinh kia, bước nhanh chạy đi. Hỏa thiêu trăm dặm, 3 ngày 3 đêm, theo đạo lý vùng này có lẽ không có người sống. Không có người sống, thì nơi nào đến chém giết, chẳng lẽ là hỏa nha nhất tộc, hoặc là có võ giả nhân loại khác xông tới. Cẩn thận ngẫm lại có lẽ cũng không đúng. Hỏa thiêu trăm dặm, một mảnh phế tích, võ giả nhân loại may mắn còn sống, chỉ sợ làng tránh còn không kịp, làm sao có thể dám tới đây. Ân, đó là cái gì? Giang Trần nghe được mùi máu tươi càng ngày càng nặng, trong lúc đó thiên mục thần đồng hơi động một chút, chứng kiến phía trước vậy mà một đường nhỏ máu. Dọc theo vết máu đi về phía trước, đột nhiên Giang Trần dừng bước. Phía trước, ở trong một mảnh bình nguyên, trên đường đi qua, vậy mà khắp nơi nằm lấy rất nhiều thi thể của hỏa nha. Mỗi một con hỏa nha cái đầu đều lớn như một. Góc truyện audio.com Người, nhưng giờ phút này, những con hỏa nha kia thập phần thê thảm, phảng phất bị lực lượng cường đại gì đó đánh trúng, mỗi một con đều là huyết nhục mơ hồ. Loại thương thế này, giống như bị vật nặng đánh trúng, có chút thậm chí bị đánh thành bánh thịt. Nếu không phải hỏa nha có lông vũ hồng sắc đặc biệt còn có cái miệng kia, chỉ sợ Giang Trần cũng nhận không ra, này dĩ nhiên là những hỏa nha không ai bì nổi lúc trước. Quả nhiên là hỏa nha nhất tộc. Giang Trần dùng mình, trí nhớ 3 ngày trước không ngừng hiển hiện, khi đó, những hỏa nha này là không ai bì nổi bực nào. 3 ngày trước những hỏa nha này hăng hái, không ai bì nổi, hỏa thiêu trăm dặm, ở dưới hỏa nha vương chi phối, quả thực là chúa tể của mảnh đất này. Thế nhưng mà trong nháy mắt những hỏa nha này thây ngã khắp nơi trên đất, dọc theo đường đi qua tối thiểu không dưới 500 con. Có thể thoáng cái diệt sát 500 con hỏa nha, này sẽ là lực lượng đáng sợ dạng gì? Giang Trần nhìn khắp nơi là thi thể hỏa nha, trong nội tâm dâng lên hàn ý. Bất quá cái này cũng không có để cho Giang Trần dừng bước. Càng quỷ dị, Giang Trần càng muốn dò xét đến tột cùng. Chiêm chiếp, ngay lúc này, rất nhiều tiếng gáy bén nhọn kinh động đến Giang Trần suy nghĩ. Thanh âm gáy minh này, Giang Trần cũng không xa lạ gì, là của hỏa nha phát ra. Thanh âm gáy minh kia, giờ phút này nghe thập phần nôn nóng, thậm chí hốt hoảng. Hơn nữa, từ trong thanh âm phân biệt là một nhóm lớn hỏa nha cùng kêu lên. Tình huống như thế nào? Giang Trần theo thanh âm phán đoán vị trí ước chừng phân biệt ra được nhóm hỏa nha này, vậy mà hướng cùng một chỗ, như làm việc nghĩa không chùn bước đánh tới. Nhìn tình hình kia, dáng vẻ còn thập phần lo lắng. Qua đi xem, Giang Trần hạ quyết tâm, liền hướng nơi đó chạy như bay. Ước chừng ngoài 30 dặm, một bình nguyên bị đại hỏa đốt cháy, lộ ra cực kỳ thê lương hoang bại, vô số hỏa nha ở trên không vô cùng lo lắng đảo qua đảo lại. Mà hỏa nha vương lần trước Giang Trần chứng kiến, giờ phút này cũng ở nơi đây. Chỉ là bất đồng lần trước toàn thân hỏa nha vương vết thương chồng chất, trên người có rất nhiều miệng vết thương còn đang chảy máu, lông chim như hỏa diễm cũng lộn xộn, lộ ra thập phần chật vật. Giờ phút này Phong Phạm vương giả cũng không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bất quá, mặc dù bộ dáng thập phần chật vật nhưng hỏa nha vương vẫn hung hãn như trước, lông vũ toàn thân dựng ngược, ánh mắt hung lệ nhìn mặt đất, bướng bỉnh mà hung ác. Mặt đất một cự thú thể tích khổng lồ, dài khoảng chừng 2-30 trượng, phủ phục trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Trong mũi nó phát ra tiếng phì phì thở hổn hển như trâu, thổi đến cho tàn trên mặt đất bay loạn bốn phía. Con cự thú này rất khổng lồ, bề ngang vượt qua 4-5 cái bồn nước, lân giáp toàn thân đỏ bừng, từng mảnh tản ra quang mang xích sắc dữ tợn. Xú điểu mau, bất quá là đoạt một đóa vân viêm chi hoa của ngươi, cần dốc sức liều mạng như vậy sao? Cự thú kia một bên thở, một bên gầm nhẹ hỏi. Hỏa nha vương giận dữ, thối bỏ sát, ngươi không biết vân viêm chi hoa này là hy vọng duy nhất để ta trùng kích thánh phẩm sao? Ngươi đoạt vân viêm chi hoa của ta kia chính là hủy tiến giai chi đạo duy nhất của ta. Ta muốn ngươi chết lại nuốt huyết nhục của ngươi. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, đời đời con cháu của Cốc Truyện Audio.com, ngươi đã chết hơn phân nửa, chính ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, còn muốn giết ta. Lúc nào linh phẩm đỉnh phong dám dõng dạc muốn giết thánh phẩm linh thú như ta? Cách chương.